Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 5 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ bế mạc hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, thưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ ba trong tuần 8 thường niên.
Con đâu có hay Chúa gọi con đến ai miệt mài. Chợt con tìm chân và lắng nghe tiếng Ngài kể nói. Hãy đi loan truyền ơn cứu độ từ trời thương ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 10. Từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống thường ngày, nhất là trong thời đại được gọi là thực dụng hôm nay, con người ta luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Giá trị của công việc được định lượng dựa trên giá trị của vật chất mà con người thu lại được. Người công nhân làm việc để có tiền lương, người nông dân vất vả trên nương đồng, ruộng vườn, để có miếng cơm manh áo cho mình và cho gia đình. Một cách nào đó, ông Phêrô và các môn đệ cũng là những con người như bao người khác. Các ông vẫn còn có những tính toán hơn thiệt khi cất bước theo tiếng gọi của Đức Giêsu và muốn được trả công khi dẫn bước trên nẻo đường loan báo tin mừng. Vì thế, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, ông Phêrô đã thưa với Đức Giêsu, ra như nhắc khéo với Ngài về phần thưởng mà các ông sẽ nhận được. Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Ở đây, ý của ông Phêrô là các ông sẽ được gì khi dẫn bước theo Thầy, bởi các ông đã bỏ lại sau lưng tất cả, nào là cha mẹ, vợ con, bạn bè, nghề nghiệp và nhiều điều khác. Vậy các ông sẽ được gì hơn không? Ở sâu trong cõi lòng, các ông vẫn không thoát khỏi những tính toán được mất hơn thua cho mình. Vì thế, Đức Giêsu khẳng định về một phần thưởng lớn lao ở đời này và đời sau, cùng với những bách hại ngược đãi của tin mừng. Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Hạnh phúc đời này và sự sống vĩnh cửu là bảo chứng phần gia nghiệp cho những người dám sống vì Chúa và vì tin mừng. Quả thế, phần thưởng nước trời chỉ dành cho những ai chấp nhận bước qua con đường đau khổ của thập giá. Bước theo Đức Giêsu đồng nghĩa với việc chấp nhận đi ngược lại với thói quen của thế gian, là chấp nhận lội ngược dòng. Chuyện kể rằng, có một nữ bệnh nhân đang thoi thóp đếm từng ngày sống của mình bằng từng chiếc lá rụng dần từ một cành cây bên khung cửa sổ. Đến khi trên cành chỉ còn một chiếc lá duy nhất, cô nói với cha của mình, nếu đêm nay chiếc lá cuối cùng không còn nữa, thì con sẽ chết. Ở phòng trọ bên dưới, một người họa sĩ tình cờ nghe thấy câu nói ấy. Nửa đêm, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông bắc thang vẽ một chiếc lá vàng ở bức tường sát cành cây khô. Lúc hoàn tất kiệt tác, cũng chính là lúc người ta thấy ông chết cứng trong băng giá. Nhưng sáng hôm sau, cô bé thức dậy, nhìn cành cây và reo lên, bố ơi, con vẫn còn có thể sống một hôm nữa. Tác giả câu chuyện kết luận, không biết cô gái ấy sống bao lâu nữa, nhưng điều chắc chắn là người họa sĩ đã chết trong hạnh phúc tuyệt vời, bởi ông đã dám sống từ bỏ ngay cả mạng sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Giữa một xã hội đầy những ganh đua hơn thiệt, người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi sẵn sàng chọn chỗ rốt hết. Giữa những nẻo đường của quyền lực, danh vọng và lạc thú, người tín hữu được mời gọi trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu, chọn con đường mang tên phục vụ, hy sinh. Đây không phải là một chọn lựa dễ dàng, nhưng là can đảm chọn lựa sự bình an, ơn cứu độ, và làm cho chúng ta nên giống Chúa mỗi ngày. Do đó, phần thưởng người môn đệ đạt được ở đây chính là sự hiệp thông, gắn bó với chính Đức Giêsu, trở nên giống Chúa Kitô, được biểu lộ ở mức độ cao nhất là hiệp thông với mầu nhiệm thập giá mà Đức Giêsu ám chỉ về sự ngược đãi của tin mừng. Là Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta thật hạnh phúc vì được nhận biết Chúa là phần thưởng lớn lao nhất mà không gì sánh được. Tuy nhiên, chúng ta phải biết từ bỏ đi những lợi ích bé nhỏ là của cải vật chất, là địa vị danh vọng, là sự khôn ngoan của người đời, để đổi lấy chính Chúa là phần thưởng lớn lao. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết từ bỏ những gì đang ngăn cản chúng con trên nẻo đường theo Chúa. Xin giúp chúng con luôn xác tín rằng Chúa chính là phần thưởng đời đời của chúng con, để dù sống giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn luôn vững bước theo Ngài. Amen.
Tràn lan khắp cõi nhân trường, tình thương phù la bao tan, cũng lấy ngắm cái cũng lấy gần gần trên môi miệng câu tan cùng tình ngài bao lâu. Xin cho con luôn tin yêu ngài, xin cho con luôn bước theo ngài. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Ai Cập. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cử hành lễ kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phanxicô và Quốc vương Al-Malik Al-Kamil. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Ai Cập, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã đến Damietta để cử hành buổi lễ kỷ niệm. Trước hết, tại tu viện của các nữ tu dòng Thánh Phanxicô Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, Đức Hồng Y Sandri đã làm phép tượng Đức Trinh Nữ Maria và đài phun nước, như nơi cầu nguyện để ghi nhớ ngày kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ. Sau buổi trưa, Đức Hồng Y đã đến nơi được chọn, nằm trong giải đất giữa Địa Trung Hải và sông Nin. Nghi lễ được cử hành trước sự hiện diện của nhiều tín hữu đến từ các miền của Ai Cập, từ Tòa Đại sứ Ý ở Ai Cập và Tổng lãnh sứ quán Tây Ban Nha ở Alexandria, của Đức cha Rodolfo Cetoloni, Giám mục Grosseto, Đức cha Adenzaki, đại diện tông tòa của Alexandria, Đức cha Ruben Tierra Blanca Gonzalez, đại diện tông tòa của Istanbul. Đức Hồng Y Sandri đã mở đầu bài diễn văn bằng câu chào: Xin bình an ở cùng bạn. Đó là bình an chỉ có Chúa có thể mang đến cho tâm hồn con người. Đức Hồng Y xác định rằng, mọi người tụ họp trong buổi lễ hôm nay muốn đón nhận hòa bình mà họ tin rằng Chúa muốn ban cho họ cũng như cho toàn nhân loại. Đó cũng chính là sắc tín thúc đẩy Thánh Phanxicô vượt biển để đến gặp những phe đối lập đang gây chiến với nhau. Thánh nhân vượt biển, hình ảnh sức mạnh của sự ác, nghĩa là vượt qua bạo lực, sợ hãi và sự chết, đến gặp quốc vương Hồi giáo. Đức Hồng Y nói tiếp, dường như không thành công trong cuộc gặp gỡ tại Damietta với quốc vương. Quốc vương không cải đạo và không thay đổi kết quả của cuộc thập tự chinh. Nhưng hồi ức về cuộc gặp gỡ vẫn tồn tại, bởi vì đó là kế hoạch của Thiên Chúa chứ không do con người, và hạt giống ngay lập tức bắt đầu nảy mầm. Thánh Phanxicô nhìn ra chương trình của Thiên Chúa, người anh em Hồi giáo cần được loan báo tin mừng, nên Ngài đã lập tỉnh dòng hải ngoại, ngày nay là dòng Phanxicô tại Thánh Địa, và đến tỉnh dòng Thánh Gia tại Ai Cập này. Tại Ai Cập, Đức Thánh Cha đã gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo, và cử chỉ ôm choàng nhau của các ngài được lập lại ở Roma. Đức Hồng Y nói rằng, việc cử hành hôm nay là hạt giống đã nảy mầm tại Ai Cập, dù cho những khó khăn, nhưng hy vọng một ngày sẽ được hưởng hoa trái. Như Thánh Phanxicô đã không sợ tiên tri Mohammed và quốc vương không sợ tin mừng, tại Ai Cập ngày nay, các tín đồ của Chúa Kitô và Hồi giáo đã quyết định không sợ hãi nhau, nhưng là sợ những gì làm biến dạng kinh nghiệm thật sự về ý nghĩa của tôn giáo trong trái tim con người, bằng cách bẻ cong nó vì lợi ích của con người, cho các dự án thống trị và áp bức. Cuối cùng, Đức Hồng Y mời gọi các Kitô hữu, cùng với Đức Thánh Cha và Đại Giáo trưởng của An-A-Gia, lập lại lời kêu gọi trong tuyên ngôn huynh đệ. Không sử dụng các tôn giáo để gây nên thù oán, bạo lực, cực đoan mù quáng. Thiên Chúa không cần ai bảo vệ, và không muốn danh người được sử dụng để khủng bố người khác. Đức Hồng Y mời gọi các Kitô hữu, sống những điều này cùng với các anh em Hồi giáo, khi mang tin mừng và sống tin mừng, bằng cuộc tử đạo hàng ngày, nghĩa là với chứng tá bác ái, chết đi để trao tặng sự sống của chúng ta, cho Thiên Chúa và cho các anh em. Vào cuối buổi cử hành, Đức Hồng Y đã ban phép lành của Đức Thánh Cha cho những người hiện diện. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ thứ 18 tại Roma. Chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Crispino thành Viterbo, là sứ đạo thứ 18 tại Roma được ngài viếng thăm trong 6 năm qua. Giáo xứ này được thành lập năm 1973, cách Vatican hơn 14 cây số về hướng bắc, thuộc khu vực Lavaro. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y giám quản Angelo De Donatis cùng với Đức Cha phụ tá khu vực Quirino di Tora, cha sở và các linh mục đã từng phục vụ tại đây đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp các trẻ em đang theo học các lớp giáo lý, các thanh thiếu niên và giới trẻ, trả lời câu hỏi của các em. Rồi ngài tiến qua một phòng khác để gặp gỡ cha mẹ các em đã hoặc sắp chịu phép rửa tội. Xuống một lầu ở tầng trệt, Đức Thánh Cha chào thăm khoảng 30 người vô gia cư và người nghèo, được Caritas giáo xứ và cộng đồng Thánh Egidio giúp đỡ, cùng với một số người thiện nguyện. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp các bệnh nhân và những người khuyết tật của giáo xứ Thánh Crispino. Sau cùng, ngài chào thăm các linh mục thuộc giáo xứ và giải tội cho một số giáo dân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha kết thúc với thánh lễ khoảng 6 giờ chiều. Những người không có chỗ trong thánh đường có thể tham dự thánh lễ qua màn hình khổng lồ được bố trí trong khuôn viên giáo xứ. Thánh Crispino thành Viterbo nguyên là một tu huynh dòng Cappuccino. Ngài sinh ngày 13 tháng 11 năm 1668, gia nhập dòng năm 25 tuổi. Sau khi thuyên chuyển nhiều nơi, năm 1709, thầy được gửi về tu viện Cappuccino ở thành Orvieto, làm nghề coi vườn và khất thực. Thầy có đời sống thánh thiện đặc biệt, được ơn nói tiên tri và cầu nguyện cho nhiều người được khỏi bệnh. Ngày 13 tháng 5 năm 1750, thầy Crispino được chuyển từ Orvieto về nhà bệnh ở Roma và qua đời tại đây ngày 19 tháng 5 năm 1750. Họ 82 tuổi. Thầy được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 phong chân phước ngày 7 tháng 9 năm 1906 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ 2 phong hiển thánh ngày 20 tháng 6 năm 1982, vị thánh đầu tiên được ngài tôn phong. Tin Vatican. Các vị lãnh đạo Công giáo Trung Á thăm tòa thánh. Trong những ngày từ 25 tháng 2 đến 5 tháng 3 này, các vị lãnh đạo Công giáo tại năm nước vùng Trung Á đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Các vị đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngày 1 tháng 3 vừa qua. Theo thông lệ của Đức Thánh Cha Francisco, cuộc tiếp kiến trong những dịp này là một cuộc trao đổi giữa các giám mục và ngài. Ngài lắng nghe và đưa ra những lời nhắn nhủ, nhưng không có diễn văn chính thức. Ngoài nước Kazakhstan rộng lớn, với ba giáo phận và một miền giám quản tông tòa, họp thành một giáo tỉnh, 112.000 tín hữu Công giáo trên 18,1 triệu dân. Tại bốn quốc gia còn lại, Kyrgyzstan, 500 tín hữu Công giáo trên 5,6 triệu dân, Tajikistan, 150 tín hữu Công giáo trên 8,3 triệu dân, Turkmenistan, 200 tín hữu Công giáo trên 5,1 triệu dân, Uzbekistan, 3.000 tín hữu Công giáo trên 31,3 triệu dân. Số tín hữu Công giáo rất ít, khoảng vài trăm người, và là miền giám quản tông tòa hoặc những giáo miền tự quản. Có một linh mục làm bề trên giáo miền và thường chưa có giám mục, trừ Uzbekistan có một giám mục Francisco viện tu. Tuy có nhiều khác biệt giữa mỗi quốc gia, nhưng giáo hội tại năm nước Trung Á đều có chung một quá trình lịch sử đau thương do chế độ cộng sản và có chung những thách đố hiện nay. Trong đó có tình trạng linh mục ít ỏi, lại thêm khoảng cách rất lớn giữa các giáo xứ. Ngoài ra, có những khó khăn về hành chánh, rất khó xin được phép của chính quyền để xây cất thánh đường mới. Thêm vào đó, có nhiều chướng ngại lớn trong việc thực thi đầy đủ quyền tự do phụng tự và tự do tôn giáo, vì luật pháp các nước này, đại đa số theo Hồi giáo, cấm các hoạt động truyền giáo của các tôn giáo khác. Lần trước đây, các vị thuộc Hội đồng Giám mục Trung Á về Roma hành hương và thăm tòa thánh là hồi năm 2008, dưới thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Trong buổi tiếp kiến chung bấy giờ, Đức Benedicto nói, mặc dù những đàn áp khốc liệt trong những năm dưới chế độ vô thần và cộng sản, nhưng nhờ sự xả thân của các linh mục, các tu sĩ và giáo dân nhiệt thành, ngọn lửa đức tin vẫn được sáng lên trong tâm hồn các tín hữu. Ngoài những khó khăn tôi vừa nói, người ta ghi nhận hầu như ở các nơi trên thế giới những hiện tượng đáng lo ngại, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh và hòa bình. Tôi đặc biệt nói đến tệ nạn bạo lực và khủng bố, sự lan tràn chủ nghĩa cực đoan và duy can. Chắc chắn là cần chống lại những tai ương ấy bằng những luật pháp. Nhưng không bao giờ sức mạnh của luật pháp được biến thành sức mạnh trong sự ác, và cũng không thể giới hạn tự do hành đạo, vì tự do tuyên xưng tín ngưỡng là một trong những quyền cơ bản và được mọi người nhìn nhận. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng hỗ trợ ra mắt nhóm tự lực Hoa Phượng Đỏ của người nhiễm HIV. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, với sự hỗ trợ của Caritas Hải Phòng, một nhóm tự lực mới của những người nhiễm HIV mang tên gọi Hoa Phượng Đỏ, với sự tham gia của 25 anh chị em chung cảnh ngộ trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, đã chính thức ra đời. Hiện diện trong lễ ra mắt của nhóm, cha Doan Bautista Vũ Văn Kiện, giám đốc Caritas Hải Phòng, đã nói lời chào mừng và chúc sức khỏe đến quý anh chị em. Sau phần chia sẻ của một số anh chị em, cha giám đốc đã động viên an ủi và hứa sẽ đồng hành cùng anh chị em để cuộc sống ngày một tươi sáng hơn. Qua buổi họp, các thành viên trong nhóm cảm nhận được niềm vui của sự gặp gỡ, sẻ chia và sự đồng cảm sâu sắc trong chính hoàn cảnh của mỗi người, để từ đây cùng nhau vươn lên, vượt qua giới hạn của bệnh tật, cố gắng vui sống. Tin Vatican. Đại hội Thế giới lần thứ 7 chống án tử hình. Đại hội Thế giới lần thứ 7 chống án tử hình diễn ra 5 ngày, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 vừa qua, tại Brussels, Bỉ Quốc, có chủ đề, chúng ta hãy xóa bỏ tất cả án tử hình. Theo ông Rafael Chenuin Hazan, Tổng Giám đốc Hiệp hội cùng nhau chống lại hình phạt tử hình, thì cuộc đấu tranh xóa bỏ án tử hình vượt qua sự phân tách và vượt ra ngoài các lục địa và văn hóa. Nó tập hợp những gì bị phân tán. Đó là lý do tại sao nó duy nhất và cần thiết. Chắc chắn mong muốn trừng phạt và bùng phát bạo lực chưa bao giờ thiếu trong lịch sử, nhưng các xã hội đã xóa bỏ án tử hình, mong muốn được xây dựng qua sự xoa dịu và lòng khoan dung. Khởi đi từ nền tảng quyền con người, cuộc đấu tranh thể hiện những gì mà con người nhắm đến trong nhiều thập kỷ. Cần phải chấm dứt sự lạm dụng đối với quyền bất khả xâm phạm sự sống, điều làm tổn hại đến con người. Chính vì điều này, phần lớn người dân và các quốc gia cổ vũ bãi bỏ án tử hình. 2/3 các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới nhất của Liên Hiệp Quốc kêu gọi một lệnh cấm thi hành. Đại hội Thế giới chống án tử hình bắt nguồn từ chính bản chất nguyện vọng mang tính toàn cầu này. Theo ông Tổng Giám đốc Rafael, các đại hội thế giới mong muốn trao ban một thông điệp tích cực cho những người phải đối mặt hàng ngày với án tử hình, như cựu tử tù, gia đình, luật sư, vân vân, và cho những người mỗi ngày đấu tranh cho việc bãi bỏ nó. Các đại diện chính phủ, nghị sĩ hoặc nhà hoạt động nhân quyền. Trong 18 năm qua, tại mỗi đại hội, các nhà tổ chức luôn đổi mới các đối tượng, để có thể thích hợp với vấn đề của án tử hình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày, diễn từ bế mạc hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Ngay sau thánh lễ kết thúc hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc diễn từ bế mạc hội nghị nói trên. Chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn diễn từ nói trên qua bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn từ như sau. Anh chị em thân mến, khi cảm ơn Chúa đã đồng hành cùng chúng ta trong những ngày này, tôi muốn cảm ơn tất cả anh chị em vì tinh thần giáo hội và dấn thân cụ thể mà anh chị em đã thể hiện rất hào phóng. Công việc của chúng ta đã khiến chúng ta nhận ra một lần nữa tầm mức nghiêm trọng của tai ương lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hiện nay và trong lịch sử, đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong tất cả các nền văn hóa và xã hội. Chỉ trong thời gian gần đây, nó mới trở thành chủ đề của các nghiên cứu có hệ thống, nhờ những thay đổi trong dư luận liên quan đến một vấn đề trước đây được coi là một điều cấm kỵ. Mọi người đều biết về sự hiện diện của nó, nhưng không ai nói về nó. Tôi cũng được nhắc nhở về tập tục tôn giáo tàn ác đã có thời lan rộng trong các nền văn hóa nhất định. Trong đó, người ta sắc tế con người, thường là trẻ em, trong các nghi lễ ngoại giáo. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, số liệu thống kê về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên do nhiều tổ chức và cơ quan quốc gia và quốc tế như WHO, UNICEF, Interpol, Europol và các tổ chức khác đưa ra vẫn không thể hiện được mức độ thực sự của hiện tượng này, thường bị đánh giá thấp, chủ yếu là vì nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên không được báo cáo, đặc biệt là con số rất lớn diễn ra trong các gia đình. Thực tế là hiếm khi các nạn nhân lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ. Đằng sau sự miễn cưỡng này, có thể có sự xấu hổ, bối rối, sợ bị trả thù, sự đa dạng của các hình thức tội lỗi, mất lòng tin vào các định chế, các hình thái chi phối văn hóa và xã hội, nhưng cũng thiếu thông tin về các dịch vụ và các phương tiện có thể giúp đỡ. Nỗi thống khổ bi thảm dẫn đến cay đắng, thậm chí tự tử, hoặc đôi khi tìm cách trả thù bằng cách làm điều tương tự. Một điều chắc chắn là hàng triệu trẻ em trên thế giới là nạn nhân của nạn khai thác và lạm dụng tình dục. Điều quan trọng ở đây là trích dẫn dữ liệu tổng thể, mà theo tôi vẫn chỉ là một phần, ở bệnh viện toàn cầu, rồi đến các dữ liệu từ Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu, để hình dung ra tầm mức nghiêm trọng và quy mô của tai ương này trong xã hội của chúng ta. Để tránh các tranh cãi tiểu tiết không cần thiết, tôi xin nói ngay từ đầu rằng, việc đề cập đến các quốc gia cụ thể hoàn toàn là vì mục đích trích dẫn dữ liệu thống kê được cung cấp bởi các báo cáo nói trên. Sự thật đầu tiên xuất hiện từ các dữ liệu có trong tay là những kẻ gây ra lạm dụng, nghĩa là gây ra các hành vi bạo lực thể xác, tình dục hoặc tình cảm, chủ yếu là những bậc cha mẹ, người thân, những người chồng của các cô dâu nhi đồng, các huấn luyện viên và các giáo viên. Hơn nữa, theo dữ liệu năm 2017 của UNICEF về 28 quốc gia trên toàn thế giới, cứ 10 cô gái bị ép buộc quan hệ tình dục, thì có 9 cô tiết lộ rằng họ là nạn nhân của một người quen biết hoặc là người thân trong gia đình. Theo dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ, tại Hoa Kỳ, hơn 700.000 trẻ em mỗi năm là nạn nhân của các hành vi bạo lực và ngược đãi. Theo Trung tâm Quốc tế về trẻ em mất tích và bị khai thác, cứ 10 trẻ em thì có một trẻ đã từng bị lạm dụng tình dục. Ở châu Âu, 18 triệu trẻ em là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Tại Ý, chẳng hạn, phúc trình Teleforo Azzurro năm 2016 khẳng định rằng 68,9% các vụ lạm dụng diễn ra trong gia đình của trẻ vị thành niên. Hành vi bạo lực không chỉ diễn ra trong gia đình, mà còn ở các khu phố, trường học, cơ sở thể dục thể thao và, đáng buồn thay, cũng trong các cơ sở giáo hội. Nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây về hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên cũng cho thấy sự phát triển của mạng lưới điện toán toàn cầu và các phương tiện truyền thông đã góp phần làm gia tăng đáng kể các trường hợp lạm dụng và các hành vi bạo lực gây ra trên mạng. Nội dung khiêu dâm đang nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới thông qua mạng lưới điện toán toàn cầu. Tài ương hình ảnh khiêu dâm đã mở rộng đến mức đáng báo động, gây ra những tổn hại tâm lý và làm tổn thương mối quan hệ giữa nam và nữ và giữa người lớn và trẻ em. Đó là một hiện tượng đang gia tăng liên tục. Điều bi thảm là, một phần đáng kể của việc sản xuất phim ảnh khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên là những người bị vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá của họ. Thật đáng buồn là, các nghiên cứu trong lĩnh vực này ghi lại những gì đang xảy ra theo những cách thức khủng khiếp và bạo lực hơn bao giờ hết, thậm chí đến mức hành vi lạm dụng đối với trẻ vị thành niên được mua bán và xem trực tiếp qua mạng. Ở đây, tôi muốn được nhắc đến Hội nghị Thế giới được tổ chức tại Roma về chủ đề phẩm giá trẻ em trong kỷ nguyên số, cũng như diễn đàn đầu tiên của Liên Tôn vì cộng đồng an toàn hơn, được tổ chức với cùng chủ đề tại Abu Dhabi vào tháng 11 năm ngoái. Một tai họa khác là du lịch tình dục. Theo dữ liệu năm 2017 do Tổ chức Du lịch Thế giới cung cấp, mỗi năm có 3 triệu người trên khắp thế giới đi du lịch để có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Điều đáng đề cập đến là thủ phạm của những tội ác này, trong hầu hết các trường hợp, thậm chí không nhận ra rằng họ đang phạm một tội hình sự. Do đó, chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề phổ quát, hiện diện một cách bi thảm ở hầu hết mọi nơi và ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rõ ràng rằng, bất kể ảnh hưởng nghiêm trọng của nó lên toàn bộ xã hội của chúng ta, điều xấu xa này không vì thế mà bớt đi sự khốn nạn của nó khi diễn ra trong giáo hội. Sự tàn bạo của hiện tượng toàn cầu này còn trở nên nghiêm trọng và tai tiếng hơn hết trong giáo hội, vì nó hoàn toàn không phù hợp với thẩm quyền đạo đức và uy tín đạo đức của giáo hội. Những người tận hiến, được Thiên Chúa chọn để hướng dẫn các linh hồn đến với ơn cứu rỗi, lại để cho bản thân mình bị thống trị bởi sự yếu đuối hay bệnh tật của con người, và do đó trở thành công cụ của Satan. Trong sự lạm dụng, chúng ta thấy bàn tay của cái ác không tha cho cả sự ngây thơ của trẻ em. Không có lời giải thích nào biện minh được cho những lạm dụng liên quan đến trẻ em. Chúng ta cần nhận ra, với sự khiêm nhường và can đảm rằng, chúng ta đang phải đối mặt với mầu nhiệm sự ác, đang tấn công dữ dội nhất những người dễ bị tổn thương nhất, vì họ là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Vì lý do này, giáo hội ngày càng nhận thức được sự cần thiết không chỉ hạn chế các trường hợp lạm dụng nghiêm trọng bằng các biện pháp kỷ luật và các tiến trình dân sự và giáo luật, mà còn phải đối đầu dứt khoát với hiện tượng này cả trong và ngoài giáo hội. Giáo hội cảm thấy được mời gọi để chiến đấu với cái ác đang tấn công vào trung tâm của sứ vụ mình. Đó là rao giảng tin mừng cho những người nhỏ bé và bảo vệ họ khỏi những con sói hung dữ. Ở đây, một lần nữa, tôi khẳng định rõ ràng rằng, nếu trong giáo hội mà xuất hiện dù chỉ một trường hợp lạm dụng mà thôi, chứ đừng nói đến chuyện nó đã tác oai tác quái, thì trường hợp đó phải được đối diện với sự nghiêm trọng nhất. Thưa anh chị em, trong cơn giận dữ chính đáng của người dân, giáo hội nhìn thấy sự phản chiếu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, bị phản bội và xúc phạm bởi những người tận hiến gian trá này. Tiếng vang từ tiếng khóc thầm lặng của những trẻ thơ, thay vì tìm thấy những người cha và những hướng dẫn tâm linh đã gặp phải những kẻ hành hạ, làm rúng động những con tim đờ đẫn bởi sự giả hình và quyền lực. Bổn phận của chúng ta là phải chú ý đến tiếng khóc nghẹn ngào, câm nín này. rất khó thấu triệt được hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên mà không xem xét đến quyền lực, vì nó luôn là kết quả của sự lạm quyền, một sự khai thác sự yếu thế và dễ bị tổn thương của người bị lạm dụng, nhằm thao túng lương tâm và yếu điểm tâm lý và thể chất của họ. Lạm dụng quyền lực cũng có mặt trong các hình thức lạm dụng khác, ảnh hưởng đến gần 85 triệu trẻ em, đang bị mọi người lãng quên, bao gồm lính nhi đồng, gái mại dâm trẻ em bị đói khát và trẻ em bị bắt cóc, và thường là nạn nhân của nạn buôn bán dã man cơ phận người. Các trẻ nạn nhân chiến tranh, trẻ em tị nạn, trẻ em bị phá thai và rất nhiều người khác. Trước tất cả sự tàn bạo này, trước tất cả sự sát tế trẻ em cho các thứ thần quyền lực, tiền bạc, niềm tự hào và sự kiêu ngạo, những giải thích hời hợt dựa trên kinh nghiệm mà thôi thì không đủ. Những giải thích đó không giúp chúng ta nắm bắt được bề rộng và chiều sâu của thảm kịch này. Ở đây, một lần nữa, chúng ta thấy những hạn chế của một cách tiếp cận thực chứng. Nó có thể mang đến cho chúng ta một lời giải thích thực sự hữu ích cho việc thực hiện các biện pháp cần thiết, nhưng không thể cung cấp cho chúng ta một ý nghĩa. Ngày nay, chúng ta cần cả lời giải thích và ý nghĩa. Lời giải thích sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực hoạt động, nhưng sẽ chỉ đưa chúng ta đi được nửa đường. Như thế, ý nghĩa hiện sinh của tội phạm này là gì? Dưới ánh sáng của chiều rộng và chiều sâu trần tục của nó không gì khác hơn chính là biểu hiện ngày nay của ma quỷ. Nếu chúng ta không tính đến chiều kích này, chúng ta sẽ mãi cách xa sự thật và thiếu các giải pháp thực sự. Anh chị em ơi, ngày nay chúng ta thấy mình trước một biểu hiện của một sự xấu xa trơ trẽn, hung dữ và hủy hoại. Đằng sau và bên trong nó là ma quỷ, mà trong niềm kiêu hãnh và kiêu ngạo của nó, tự coi mình là chúa tể thế gian, và nghĩ rằng nó đã chiến thắng. Tôi muốn nói điều này với anh chị em, với thẩm quyền của một người anh và một người cha. Chắc chắn tôi chỉ là một người bé mọn và là một kẻ tội lỗi. Nhưng trong tư cách mục tử cai quản giáo hội trong tình bác ái, tôi khẳng định rằng trong những trường hợp đau đớn này, tôi thấy bàn tay của sự ác không tha cho cả sự ngây thơ của những đứa trẻ. Và điều này khiến tôi nghĩ đến trường hợp của Herode, là kẻ trong nỗi sợ mất quyền lực, đã ra lệnh tàn sát tất cả những trẻ thơ thành Bethlehem. Đằng sau chuyện này có Satan. Cố nhiên, chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp thực tế theo lẽ thường mà khoa học và xã hội cung cấp cho chúng ta. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không được quên đi thực tại này. Chúng ta cần phải sử dụng các phương thế siêu nhiên mà chính Chúa dạy chúng ta. Đó là khiêm nhường, tự cáo buộc mình, cầu nguyện và đền tội. Đây là cách duy nhất để thắng vượt ma quỷ. Đó chính là cách Chúa Giê-xu đã chiến thắng nó. Mục đích của giáo hội, vì thế, là lắng nghe, cảnh giác, bảo vệ và chăm sóc những kẻ bị lạm dụng, bị bóc lột và bị lãng quên, bất kể chúng ở đâu. Để đạt được mục tiêu đó, giáo hội phải vượt lên trên các tranh chấp về ý thức hệ và các thực hành báo chí, vốn thường khai thác vì những lợi ích khác nhau, chính cái bi kịch mà những trẻ thơ này phải trải qua. Đã đến lúc phải cùng nhau hoạt động để loại bỏ cái ác này khỏi cơ thể của nhân loại chúng ta, bằng cách áp dụng mọi biện pháp cần thiết đã có hiệu lực trên các bệnh viện quốc tế và giáo hội. Đã đến lúc tìm ra một trạng thái cân bằng chính xác của tất cả các giá trị liên hệ, và đưa ra các chỉ thị thống nhất cho giáo hội, tránh cả hai thái cực, một bên là chủ nghĩa duy công lý, khơi lên bởi cảm giác tội lỗi trong quá khứ và bởi các áp lực truyền thông, và một bên là thái độ phòng thủ không thể đối đầu với các nguyên nhân và hậu quả của những tội ác nghiêm trọng này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, diễn từ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của diễn từ này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi. Và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá." Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa trong Chúa Nhật đầu mùa chay hôm nay đưa chúng ta trở lại khung cảnh của hoang địa nơi Đức Giêsu chịu thử thách. Sự việc diễn ra sau khi Đức Giêsu đã nhận phép rửa sám hối tại sông Giô-đan. Người được đầy Thánh Thần và thần khí đưa người vào hoang địa, người ăn chay ở đó suốt 40 ngày. Chúng ta biết rằng, trong suốt hành trình 40 ngày ấy, Đức Giêsu đã chịu cám dỗ, nhưng vào những ngày sau cùng, như sách Tin Mừng thuật lại, tên cám dỗ xuất hiện. Đối với người Do Thái, con số 40 gợi lại cho họ hành trình của dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm. Trong hành trình gian khổ ấy, dân Do Thái đã chịu thử thách, đã xa đi ngã lại và được Thiên Chúa cứu vớt. Sau này, con số 40 còn được dùng để nói về hành trình của ngôn sứ Elia tiến về núi Horeb, núi của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu chịu cám dỗ và đã chiến thắng. Trước tiên, về ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Có nhiều người đã lý giải rằng Đức Giêsu không thực sự chịu cám dỗ, mà người chỉ giả bộ chịu cám dỗ mà thôi. Vì người là Thiên Chúa, không thể bị cám dỗ được. Tuy nhiên nói như vậy rất nguy hiểm, vì nó sẽ đưa đến những kết luận khác rằng, Đức Giêsu chỉ giả bộ làm người, giả bộ chịu thương khó, và rồi giả bộ sống lại. Nhưng sự thật là, Đức Giêsu đã nhập thể, đã làm người, đã mặc lấy bản tính nhân loại, và vì thế, người đã chịu cám dỗ thật, đã chết thật, và sau đó đã sống lại thật. Cơn cám dỗ thứ nhất liên quan đến chính sự yếu đuối tự nhiên của con người, đó là cái đói. Tên cám dỗ đã chọn để đánh vào đúng điểm yếu nhất của con người Đức Giê-xu, vì sau thời gian ăn chay dài, người thấy đói. Tên cám dỗ đã khéo léo đưa lời Chúa vào trong cái bẫy cám dỗ của hắn. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Nhưng Đức Giê-xu cũng lại dùng chính lời Chúa để cho thấy điều chúng đang mưu tính là sai lạc. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Chính cơn cám dỗ về nước thiên đàng vật chất này đã làm cho nhiều người lầm tưởng rất nhiều thế kỷ, vì cho rằng và luôn luôn mong rằng Đức Giê-xu là một đấng cứu thế vật chất. Cơn cám dỗ thứ hai liên quan đến vinh hoa, phú quý và quyền bính. Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, nếu ông sấp mình thờ lạy tôi. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Về phần Đức Giê-xu, người đã khẳng khái từ chối. Đã có lời chép rằng, ngươi chỉ bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Đây cũng chính là cơn cám dỗ mang giám dấp của một chủ nghĩa khát quyền lực bất chấp mọi sự mà một số cá nhân, một nhóm người, thậm chí một trào lưu đang vướng vào. Họ tìm mọi cách để có thể được lợi lộc quyền bính, dẫu có phải thỏa hiệp với sự xấu, dẫu có phải sử dụng đến những mưu đồ đen tối hay hy sinh danh dự của bản thân. Chính họ đã và đang đưa nhân loại đến chỗ cùng khổ thay vì hạnh phúc. Cơn cám dỗ thứ ba, Thánh Luca thuật lại, xảy ra ở Jerusalem. Theo cái nhìn của tác giả sách Tin Mừng, đó có thể là cơn cám dỗ quyết liệt nhất, tiên báo cuộc thử thách sau cùng của Đức Giê-xu tại Jerusalem. Tên cám dỗ đã thử Đức Giê-xu, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông. Tuy nhiên Đức Giê-xu lại một lần nữa dùng lời kinh thánh để bẻ gãy mưu mô của tên cám dỗ. Người đáp lại rằng, cũng có lời chép, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Lời cám dỗ này cũng giống như lời thách thức cuối cùng trước khi người tắt thở trên thập giá. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cả ba lần, tên cám dỗ đã sử dụng những mánh khóe rất tinh vi. Chúng nhằm vào đúng những điểm yếu trong thân phận con người của Đức Giê-xu để khiến người phải tỏ lộ quyền năng Thiên Chúa nhằm thỏa mãn những ước muốn phàm tục. Nhưng người đã chiến thắng. Sự thật là, thời nào cũng có những cám dỗ. Có thể nói một cách nào đó, ba cơn cám dỗ của Đức Giê-xu bao hàm tất cả những dạng thức cám dỗ khác trong cuộc sống của con người. Và như nó đã đeo đẳng Đức Giê-xu trong hành trình cứu độ của người, thì nó cũng sẽ tiếp tục đeo bám con người của mọi thời đại. Những hình thức cám dỗ mà con người thời đại đang phải chịu thử thách, về bản chất cũng là ba dạng thức của vật chất, quyền lực và danh vọng. Chính vì ham hố vật chất, danh vọng và quyền lực mà cho đến tận hôm nay, tưởng chừng thế giới đã văn minh lắm rồi. Thế mà chiến tranh vẫn tràn lan đây đó, bạo lực vẫn chồng chất lên nhau. Rất đông những người, dù đã có cơm dư gạo thừa của cải vô số, nhưng lòng tham không đáy vẫn thúc đẩy họ tìm mọi cách để vơ vét của cải từ người khác, kể cả từ những người nghèo nhất trong xã hội. Vì những suy tính điên cuồng muốn bá chủ quyền lực mà một số nhà lãnh đạo hay đảng phái đã tìm cách chèn ép các thế lực yếu hơn, các nước nghèo hơn, từ đó đẩy con người thời đại vào vòng chiến tranh, bạo lực và đau khổ. Và thưa cộng đoàn, đâu là những cám dỗ của mỗi người chúng ta? Mỗi người chúng ta, một cách nào đó cũng đang bị cuốn vào guồng máy của thời đại. Tính tham lam đang tiếp tục tác động, lôi kéo, khiến chúng ta bỏ qua những khốn cùng đói khổ của người khác, mà chỉ chăm lo cho sự sung túc của bản thân. Thói ham quyền lực, danh vọng, khiến nhiều người sẵn sàng trà đạp lên nhân phẩm và cuộc đời của người khác để tiến thân, để đạt mục đích. Tính háo danh khiến nhiều người che đậy những khuyết điểm và tô vẽ cho vẻ đẹp rỗng tuếch của mình. Nói tóm lại, những cám dỗ đó vẫn đang ngày ngày thúc đẩy chúng ta, và nhiều khi chúng ta không dễ dàng thoát ra được. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thánh Phaolô đã nhắc lại cho chúng ta về phương tiện, về thần dược để chiến thắng cám dỗ. Ngài nói, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Tên cám dỗ đã tìm cách để kéo Đức Giê-xu ra khỏi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng vì Đức Giê-xu đã ở trong hoang địa 40 đêm ngày, ăn chay cầu nguyện, suy gẫm lời của Thiên Chúa, và người đã chiến thắng tên cám dỗ. Mùa chay là thời gian giáo hội mời gọi chúng ta thực hành chính những điều mà Đức Giê-xu đã làm, là hy sinh, cầu nguyện, làm việc tốt, để nhờ đó chúng ta chiến thắng được những cơn cám dỗ trong cuộc đời mình. Hơn nữa, nhờ chiến thắng những đam mê của quyền lực, danh vọng, chúng ta dễ dàng trở nên anh chị em của nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa là Cha đấng giàu lòng thương xót. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Tất cả chúng ta đều biết, nhiều khi việc nhận thấy và lên án những lỗi lầm và tội lỗi của người khác dễ dàng hay dễ chịu hơn, trong khi chẳng thể nhìn thấy chính mình với cùng một sự sáng suốt như thế. Chúng ta luôn che giấu những khiếm khuyết của chúng ta và che giấu cả chính chúng ta. Ngược lại, lại rất dễ nhìn thấy khuyết điểm của người khác. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica presenta brevi parabole con le quali Gesù vuole indicare ai suoi discepoli la strada da percorrere per vivere con saggezza.
Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày các dụ ngôn ngắn, qua đó Chúa Giê-xu muốn chỉ ra cho các môn đệ của Ngài con đường để sống khôn ngoan. Với câu hỏi, người mù có thể dẫn người mù được không? Ngài muốn nhấn mạnh rằng, một người hướng dẫn không thể bị mù, nhưng phải nhìn rõ, nghĩa là anh ta phải có khôn ngoan để dẫn dắt bằng sự khôn ngoan, nếu không anh ta có nguy cơ gây thiệt hại cho những người cậy nhờ vào anh ta. Do đó, Chúa Giê-xu nhắc nhớ sự chú ý của những người có trách nhiệm giáo dục hoặc chỉ huy, các mục tử của linh hồn, các cơ quan công quyền, các nhà lập pháp, các giáo viên, phụ huynh, thúc giục họ nhận thức được vai trò tế nhị của mình và luôn luôn nhận ra con đường đúng đắn mà mình đang dẫn dắt người khác. Chúa Giê-xu đã mượn một diễn tả khôn ngoan để chỉ về chính mình là một khuôn mẫu của người thầy và là người hướng dẫn để theo. Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Đây là một lời mời để theo mẫu gương và lời dạy của Ngài để trở thành người hướng dẫn chắc chắn và khôn ngoan. Giáo huấn này nằm đặc biệt trong diễn từ trên núi, được đọc trong tin mừng trong những Chúa Nhật vừa qua, cho chúng ta thấy thái độ nhẹ nhàng và thương xót để trở nên người chân thành, khiêm tốn và chính trực. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một cụm từ quan trọng khác, một cụm từ khuyến khích chúng ta không được tự phụ và đạo đức giả. Tin mừng nói thế này: sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Tất cả chúng ta đều biết, nhiều khi việc nhận thấy và lên án những lỗi lầm và tội lỗi của người khác dễ dàng hay dễ chịu hơn, trong khi chẳng thể nhìn thấy chính mình với cùng một sự sáng suốt như thế. Chúng ta luôn che giấu những khiếm khuyết của chúng ta và che giấu cả chính chúng ta. Ngược lại, lại rất dễ nhìn thấy khuyết điểm của người khác. Cám dỗ là việc nuông chiều bản thân, rộng rãi với chính mình và cứng cỏi với người khác. Thật luôn hữu ích khi giúp đỡ người khác bằng lời khuyên khôn ngoan, nhưng trong khi quan sát và sửa chữa những khiếm khuyết của người bên cạnh, chúng ta phải nhận thức rằng chính mình có khuyết điểm. Nếu tôi nghĩ rằng chẳng có khuyết điểm, thì tôi không thể kết án hay sửa lỗi người khác. Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm, tất cả chúng ta. Chúng ta phải ý thức điều đó, và trước khi lên án người khác thì phải nhìn vào bên trong chính mình đã. Chúng ta có thể làm như thế bằng cách thức đáng tin, bằng sự khiêm nhường, làm chứng cho đức ái. Giống như chúng ta có thể hiểu khi mắt chúng ta được thông thoáng hay khi bị cản trở bởi một cái xà. Chúa Giêsu tiếp tục nói với chúng ta rằng, không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Hoa quả chính là hành động, nhưng cũng là lời nói. Chất lượng của cây cũng được nhận biết thông qua lời nói. Thật vậy, bất cứ ai tốt đều lấy ra điều tốt từ trái tim hay miệng lưỡi của mình, và ai xấu sẽ rút ra điều ác, thực hiện những điều độc hại nhất giữa chúng ta. Đó là sự càm ràm, ngồi lê đôi mách, nói xấu về người khác. Điều này hủy hoại, nó hủy hoại gia đình, hủy hoại trường học, hủy hoại nơi làm việc, hủy hoại khu phố. Chiến tranh bắt đầu từ miệng lưỡi. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Parlare male degli altri. Questo distrugge, distrugge la famiglia, distrugge la scuola, distrugge il posto di lavoro, distrugge il quartiere. Dalla lingua incominciano le guerre. Pensiamo un po' noi a questo insegnamento di Gesù. E pensiamo, facciamoci la domanda. Io parlo male degli altri? Io cerco sempre di sporcare gli altri? Per me è più facile vedere i difetti altrui che i miei? Cerchiamo di correggere almeno un po'. Ci farà bene a tutti. Invochiamo il sostegno e l'intercessione di Maria per seguire il Signore su questo cammino.
Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về giáo huấn này của Chúa Giêsu và tự hỏi mình câu hỏi: tôi có nói xấu về người khác không? Tôi có luôn tìm cách làm mất thanh danh của người khác không? Có phải tôi dễ dàng nhận ra lỗi lầm của người khác hơn là của mình không? Và chúng ta cố gắng sửa mình ít nhất là một chút, nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu và trợ giúp chúng ta để chúng ta bước theo Chúa trên con đường này. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
E concepit Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo mutomine, mentre i nostri si infunde. Ucchi angelo annunziante, Cristi fili Tua, incarnazione e coniorium, per passione meius e crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam Domine Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit in nomine Domini benedictum.
Et os nunc in tua noi in un seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Uteri in cielo et in terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ cá nhân đến gia đình, các hiệp hội, các nhóm, các giáo xứ đến từ Italia và các nơi khác trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Văn Yên thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đường đời con đi hôm nay, đem từng bước chân trong thơ ngây, như hồng thắm xinh bao yêu thương ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai sẽ là dấu chân trong hôm nay, hay là gió hoang trong đời, hay là giá băng trong đêm dài. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình ngài không biến rơi. Nhưng thái sơn cao bao tầng, tình ngài chẳng chứa vô cùng. Cuộc
đời bao nhiêu yêu thương, ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mai nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dâng hiến. Rồi niềm vui qua đi mau, bóng chiều xuống che buồn trong sâu. Con chợt thấy trong tim nghe nào, con đã nên thương đâu mới dài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến lòng yêu mến Thánh Giuse trong gia đình Nazareth, chúng ta phải nói đến người con thảo là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là người dạy đầu tiên và là mẫu gương về lòng sùng kính và yêu mến thánh cả Giuse. Có lẽ nào ta không kính mến đấng mà Chúa đã yêu mến hết lòng? Có lẽ nào ta chẳng cậy trông đấng mà trót đời đã chăm sóc dưỡng dục con Thiên Chúa? Làm sao ta lại không đặt hết tin tưởng vào lời cầu nguyện của đấng mà xưa Chúa Giêsu đã vâng lời như người con thảo? Ngoài Chúa Giêsu, mẹ Maria cũng tôn kính thánh cả Giuse một cách đặc biệt, bởi đó là người bạn trăm năm thanh khiết của mẹ. Ngày nay trên trời, Đức Mẹ muốn làm hiển vinh thánh cả, nên thường truyền thông nhiều ân phúc cho những ai nhiệt thành tôn kính người. Vào năm 1870, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, trước những ưu tư thời đại, đã phó mình và các tín hữu trong tay thánh cả phù hộ, đã tôn người làm quan thầy toàn thể giáo hội, và truyền dạy hàng năm phải mừng lễ trọng thể kính người. Càng ngày, ta càng thấy rõ vinh quang người chiếu rãi, nhân đức người sáng ngời như những vì sao, lời cầu bầu của người đầy sức mạnh. Mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội đều tỏ lòng sùng mộ và quy hướng về Thánh Cả như một vị cha vô cùng phúc hậu. Thánh Giuse đã được tuyển chọn làm dưỡng phụ của con Thiên Chúa nơi trần gian để chăm sóc và bảo vệ Thánh Gia. Chính vì thế, giáo hội suy tôn Thánh Giuse là đấng bảo trợ các gia đình, cách riêng cho những người làm cha. Nhìn lại nếp sống thánh thiện của Thánh Giuse nơi gia đình Nazareth, chúng ta cần ý thức vai trò cao quý của người cha trong việc hướng dẫn con cái và xây dựng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Chính Chúa Giêsu đã thánh hiến cho tình yêu hôn nhân nên thánh thiện và ý nghĩa như tình yêu của Chúa Giêsu dành cho hội thánh. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô tông đồ tha thiết kêu gọi: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Lời Chúa trong sách Huấn Ca khuyên dạy: ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi con. Ưu tư trước vấn đề giáo dục con cái, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên nhủ các người làm cha cần tránh hai thái cực sau: đừng là người cha kiểu gia trưởng, độc đoán, mệnh lệnh và kiểm soát con cái như những đầy tớ; cũng đừng trốn trách nhiệm làm cha để mặc con cái bị lôi cuốn theo hoàn cảnh. Ngài còn nói thêm, giới trẻ ngày nay bị mồ côi trong gia đình mình vì các người cha thường vắng nhà, hoặc nếu có ở nhà thì lại hành xử không giống như một người cha, không chu toàn nhiệm vụ giáo dục, không trao ban cho con cái các nguyên tắc, các giá trị, các luật sống mà chúng cần như cơm bánh với gương sống đi kèm lời nói của mình. Gương mặt và sự hiện diện của người cha trong gia đình rất quan trọng đối với sự quân bình của con cái. Hãy dành thời gian cho con cái, tôn trọng sự trưởng thành của chúng, trợ giúp con cái bước đi với tinh thần tự do và trách nhiệm về tương lai của chính chúng và của xã hội. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sinh vào cuộc đời, được sống trong gia đình có cha có mẹ. Chúa đã an bài tất cả trong tình yêu và sự khôn ngoan tuyệt đỉnh. Xin chúc phúc cho những người làm cha, cho họ ý thức chu toàn trách nhiệm, dưỡng dục và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cái. Xin cho những người làm con cảm nhận được niềm hạnh phúc và tình thương của cha mẹ trong gia đình. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.